Có một cái ni viện á, cái nội trú như vậy à, từ cái cảnh quan cho đến cái nếp sống của những người hướng dẫn cho bên ni mà đang ước mà không biết là có mấy cô có phước hưởng hay không. Tại vì đã thấy cái đời sống của một cái người xuất gia trẻ mà chúng ta ít dính mắc, buông xả là cái đời sống thấy hạnh phúc nhất. Mà đây thầy bắt buộc và thực hành là thấy cái nếp sống nó nhẹ nhàng, mình tập nó an lạc với cây cối cảnh vật xung quanh này kia nọ, thấy nó không có gì mà dính mắt. Mà được như vậy từ khi những lúc mà mình ngồi niệm Phật ha, tọa thiền ha, tụng kinh, sinh hoạt trong chúng, thấy nó rất là nhẹ, rất có sự an lạc. Cái đó là cái cũng thầy ao ước cho bên tăng, thì giờ nó thành tựu rồi đó, cái sự lãnh đạo của thầy đây. Mà đây không bắt buộc, thầy không đòi hỏi một cái gì thuộc về mà liên quan vấn đề vật chất, mà bắt buộc đòi hỏi làm sao tinh thần sống được cái sự an lạc, được cái sự mà nó vui vẻ. Làm cái gì cũng chơi, cặp mắt của mình nhìn đều là không có gì thiệt, như vậy nó không dính mắt. Thì trong kinh luôn luôn lúc nào cũng nói là qua đốm hư không, mà qua đốm hư không thì không có thiệt. Thế thành ở đây thầy cũng chủ trương là mấy thầy cũng trồng cây, trồng cối, trồng rau hay là trồng hoa kiển, nhưng để chơi, nhớ thì chơi giống mới thiệt. Tránh vấn đề sát sanh thứ nhất, tránh cái vấn đề mà làm để mà có, để mà ăn, cái đó không được. Nếu mà vậy thì nó tà mạng, làm chơi. Thế là mình trồng cái luống cải lên thấy nó xanh, thấy nó vui vẻ. Tại vì chúng ta chưa có buông cảnh hết để sống ở trong, nhớ, thì mượn cái cảnh ở ngoài, đó là cái phương tiện. Tại sao loại sanh về cực lạc? Nó là cái phương tiện, cái cảnh, nhờ cái cảnh mà cho cái tâm nó nương. Nếu cái người tu á, thì giờ mượn cái cảnh mình chưa có thể mà ngồi cái chỗ ồn ào mà định tâm được, thì tìm cái cảnh nó yên. Nghe thành làm gì cũng là chơi, chứ đừng có dính mắc vào trong đó. Thì cái đó là cái mà thấy rất là ao ước trong đời sống tăng ni trẻ, nhất là cái tuổi trẻ, ưa dính mắc những cảnh ở ngoài. Mà mình có những cảnh ở trong mình sống á, thì nó không có cảnh ở ngoài, nó nhẹ hơn, nó ít dính mắc. Từ cái danh, cái lợi, cái sắc, này con nhớ. Đó là cái này cũng ước ao làm sao bên ni có này. Những một cái tu viện như vậy, hay là một cái ni trường mà nhất quán từ trên xuống dưới, từ cái người lãnh đạo, nhớ là từ người lãnh đạo, đừng có cái gì mà riêng tư của mình dính mắc mình, thì cái hướng dẫn ở dưới nó mới buông xả được. Cái nào mà thầy ao ước mà không biết có hiện thực hay không, chừng nào thực hiện được, rất là khó. Thầy đề nghị rất nhiều ở bên ni bộ, nhưng mà dường như cũng khó quá. Đó là dắt tay cái nghiệp của mấy cô quá, phải không? Cái nghiệp của bên ni ra. Chứ thật sự cái đó buông xả hết sống sướng lắm, thật sự á. Ở đây thầy chủ trương ăn rất đơn giản, mấy thầy ở đây ít bữa nữa nấu, tự nấu. Tự nấu mà nấu gì có ăn nấy thôi. Rất là đơn giản. Làm sao mà lắp được cái ghẻ đói à, vậy là nó đơn giản. Làm sao mà lên cái bữa cơm ít cái sự phân biệt ngon với dở, thì tham với sân nó ít có hiện khởi. Thì sống là sống với tinh thần mà nó nhẹ nhàng, thì cái gì mình nhìn cái ở ngoài nó cũng nhẹ nhàng, từ ở trong đến ngoài cảnh ở ngoài. Đại chúng nhớ, nếu cái tâm mình nặng nề, nhìn đâu cũng nặng nề hết, nó không thoát được. Mà cái người tu là làm sao? Dầu người ta nhìn đói, hoặc giả người ta ăn ít hay là nó gì, nhưng mà trong cái tâm hồn nó nhẹ nhàng, mình thấy đâu cũng là vui. Nhìn cái cây nó cũng đẹp, cái lá nó cũng thấy hay. Nên cái đó là cái nhớ nha, cái nếp sống này, nếp sống mà thầy rất là thần tượng, rất là thích. Nhưng đó bên tăng này thầy thể hiện được chưa có trọn vẹn lắm, nhưng mà thầy lãnh đạo ở đây rất là đơn giản. Thành mấy chú mà mấy thầy ở đây sống với thầy là sống có sự hạnh phúc, có sự hạnh phúc. Ít đắm trước, ta làm gì ta cũng đã làm chơi không à, là vui vẻ, chứ đừng có dính mắc vào công việc làm. Mà điều đây thầy bắt nó học nhiều, tu nhiều một chút. Tại vì nó nếu mà nó tu ít đó, thì cái tâm mà nó duyên cái cảnh khác, họ mới chưa quen. Thì con vượn con khỉ mà mới cột lại chắc chắn nó phải là nó khó chịu à. Còn thời gian nó cũng quen, cái đó là lúc đầu đó. Hay thí dụ như mình ăn ngày ba bữa quen rồi, giờ bắt ăn hai bữa khó lắm. Nhưng riết nó cũng quen đó, nó tập lần lần nó quen. Thì cái đó là cái mà nó cần, cái gì cũng bắt thầy cũng bắt là tập hết đó. À, còn cái chủng tử, cái thiện căn nhiều đời thì cái đó nhẹ nhàng, thì cái đó nó quý rồi. À, còn cái mà mình nó nặng nề hay này kia nọ đó thì cố gắng để mình sửa, tập sửa. Chứ thầy đây không có chủ trương là trúng độc đắc, ngồi chờ sung rụng, không có. Không có vụ đó. Phải tự động mình, để mình dụng hết cái sức lực của mình. Rồi chừng mà nó không được, chừng đó mới nó tại trời, là tại cái nghiệp của mình. Tận nhân lực mới tri thiên mạng. Thì cái đó phải cái tuổi trẻ trẻ nên cố gắng về thực hiện ba cái vấn đề đó. Chứ thật sự thì bên tăng nó có, thầy cũng muốn bên ni làm sao cũng có những cái cảnh như vậy, không cần nhiều, 20, 30, 50 nuôi ở đó rồi không thẳng lan ra. Nếu thí dụ ai vô trong cái trú xứ của một cái trú xứ của ni hay tăng ở, mình giáo hóa kêu là vô ngôn, thấy cái tướng đi trong công việc làm nó thể hiện lên cái sự mà thanh thoát nhẹ nhàng, chính đó là bài thuyết pháp không lời. Thì cái đó như là trong kinh, trong luật mình cũng thấy đó, là ngài Mã Thắng đâu có nói tiếng nào đối với ngài Xá Lợi Phất đâu, nhưng vì cái hành động, cái việc làm, cái hạnh của ngài trong oai nghi của ngài Mã Thắng mà độ được cái ngài Xá Lợi Phất, bậc đại trí đâu phải vừa, đâu phải thường đâu. Đại chúng nhớ, thành cái người xuất gia của chúng ta làm sao mà cố gắng sống được ở trong mà nó thể hiện được ở ngoài của cái oai nghi ở trong mình có, chứ mình không giả bộ. Mình giả bộ thời gian nào nó cũng lộ chảy thôi, đừng giả bộ. Mình tập thật sự. Thành là thường thường hồi xưa Hòa Thượng à, trí tỉnh nó ưa dạy, mấy thầy lại ưa nói là mình tập làm sao mình sống một mình ở trong phòng cũng oai nghi cũng vậy, cũng như là có người khác có khách vậy thì tập. Chứ một mình sống buông lung lắm, tự do thô tháo, mà có khách thì sao, lim dim này như mèo rình chuột á. Rồi khách về đoạn cái là mình rồi ăn uống thô tháo, gặp đâu bóc đó này kia kia nọ đủ thứ. Mình tập mình chính mình kiểm ước đối với mình. À, cái đó là đại chúng nhớ, mà tới đó nó quen. Chứ không thôi chúng ta để khó, chúng ta sống hình thức ở ngoài. Có ai cái mình ra vẻ nó hiện ra cái tướng là tu dữ lắm vậy. Thì ở trong đó có bảy cái pháp lễ, người ta cũng có đưa ra cái vấn đề mà lễ bằng cách cái những hình thức. Thì cái đó nó cần tự mình sửa cho mình. Là cái đó là cái mà là thầy hay nhắc thường thường, nhiều cái ao ước của thầy. Nhưng mà ao ước của thầy thì thực hiện được mất phần nữa à. Chưa có trọn vẹn, tại vì bên ni chưa được. À, mà cố gắng rồi mà là rốt cuộc rồi cũng không biết nữa. À, bây giờ nó không biết cái đời này có được hay không nè. À, mong muốn như vậy mà nó khó, thấy cái chỗ nào cũng lớt quớt không à. Thầy cũng có đề cập, thầy cũng đề nghị, nhưng mà nó dường như là lo cái hình thức ở ngoài nhiều, lo cái mà thiệp thế với bây giờ sự sự là sao cho được cái sự nặng vấn đề mà tổ chức, nặng vấn đề mà hình thức ở ngoài nhiều quá, thành cái đó cái khó nha, cái khó mà thực hiện được. Thứ hai là tự mình chưa có buông xả được, tự buông còn cái dính mắc cái ngã sở nhiều quá, cái của mình, chùa của mình, đệ tử của mình này kia nọ không có. Thế thì là cái tinh thần ở đây của mấy thầy cũng có sự truyền thừa từ cái hòa thượng Ấn Quang, tức như hòa thượng Thiện Hòa. À, thì giàu hòa thượng trung niên xuất gia, nhưng đức độ miền Nam của hòa thượng thì không ai hơn hòa thượng. Nhớ cái hạnh với cái tâm xã của hòa thượng, là hòa thượng mới làm gì cho mình. Những cái cơ sở đây, chính đây cũng hòa thượng, cái cơ sở hòa thượng tạo lập á. À, nhưng mà hòa thượng tuyên bố rằng là truyền hiền trong truyền tử lưu tôn. Nhớ, truyền hiền trong truyền tử lưu tôn. Chính hòa thượng Bổ Huệ đây là người học trò, là học trò lớn của hòa thượng Ấn Quang khi cái lớp Phật học đường Nam Việt thuộc về cái hạng lớn. Rồi cái sự nghiệp đó hòa thượng cũng truyền để lại. Hòa thượng tuyên bố là truyền hiền không truyền tử lưu tôn. Mình bây giờ có một cái là, một là nó môn phái, hai là truyền tử lưu tôn. Mình coi đệ tử mình xuất gia đặt tên là đó có con ruột, còn những người ở con ghẻ không có. Tinh thần ở đây thì không có, mà chính hòa thượng trước ở đây lãnh đạo đây cũng không có vấn đề đó. Theo tinh thần của hòa thượng Thiện Hòa, truyền hiền học trò mình thấy người nào ở mà được, người đó nắm diền mối được, có thể phát triển được cơ sở thì cứ mình trao thôi, chứ đâu phải đệ tử mình ấy. Nhiều người đệ tử mình dốt nát hay là không được gì cũng phải để cho nó, nhất là nặng vấn đề bà con cháu anh em bà con, cái đó là cái mà tệ nạn sau này. Là chúng thấy vấn đề đó không? Chùa mình để lại cho con em mình hay mà là cháu mình này kia nọ nắm ở đó mà nó không ra gì cũng giao cái đó, cái đó là cái dở. Thành mình không theo cái tinh thần của Phật dạy. Phật dạy thường thường đâu có giai cấp, đâu có chủng tộc, mà vào trong đó đều là dòng họ Thích đó. Thế thì Đức Phật ưa ví dụ cái trăm sông mà nó đổ về biển không có tên sông nữa, nó chỉ có một cái tên biển mà thôi, cùng một cái hòa vào trong dòng nước mặn. Thì tại sao mình ở dòng họ Thích rồi, mình đã xuất gia mình bỏ cha mẹ, những cái mà ruột rà của mình, nhất là cha mẹ anh em mình bỏ, mình vô chùa rồi còn là phân biệt cái đệ tử ruột của mình cách này cách khác. Thì cái đó là cái mà dở nha, nó dở. Thì cái đó là cái mà thì mình mà phải mở rộng ra, những người nào được đều họ thực tu thực học, đều cái đó lợi cho Phật pháp, mình nhìn thấy là Phật pháp. Thì mình tìm cách để mà hỗ trợ cho những người đó làm, mà sau này làm nó thật sự được thành một cái giống tốt. Nó thì cái đó là cái mới cần chứ. Chứ là mình nhỏ nhặt à, mình phải là riêng tư của mình, đệ tử mình phải là ưu tiên hơn cách này cách khác, là cái đó cái nó dở nha. Còn mình là sao mình vượt khỏi cái đó, nó vượt nó mới thành là Bồ Tát, thành là Phật được sau này, chứ không thôi nó khó. Mấy cái đó thầy nói cũng rất lợi, mất thì giờ học nhưng mà cũng rất lợi cho cái sự là tu học của chúng ta, cái nhận thức của chúng ta. Nhớ đôi khi thầy gặp những việc gì thầy cứ nói, mà chính cái đó là những nhà trường cũng ít có nói, chỗ mà những cái lớp học là ít có giáo sư nào mà nói ba cái việc đó, những cái kinh nghiệm đó. À, nhớ cái đó rất cần. Thầy hôm trước thầy còn thiếu một cái số câu hỏi phải không? Sao còn hỏi không có trả lời, chưa có thời gian mà trả lời. Mà chính những cái câu hỏi này là cái mà cũng rất hay, nhớ cũng là một cái bài học của mình ôn, mà mình học những cái này nó thực tế. Tôi hồi khi học những cái bài nó không có nhớ, mà những câu hỏi này mà nhớ là nếu mà hỏi thì hỏi trong luật, trong cái phạm vi cái môn học của môn dạy của thầy thôi, đừng hỏi có bâng quơ ở ngoài quá, nó không có cái thời gian. Như là câu hỏi nè, là ưu bà tắc hoặc ưu bà di đã thọ giới Bồ Tát rồi, khi đi đám ma có lại vong được không? Lại được không? Hả? Phật có cấm không? Lại được chứ, trừ cái giới thinh văn thôi chứ. Còn này cái giới Bồ Tát, cái người kia vong ta cũng có khi là có, ta chưa thọ giới Bồ Tát sao cái tướng với cái tánh ta cũng có giới Bồ Tát vậy, đâu có cấm. Ví dụ như mình chỉ trừ thinh văn, tại sao? Thinh văn là cái tướng. Thí dụ con mà đi xuất gia về cha mẹ lại, cha mẹ lại con là tại lại, mà lại không phải lại đứa con mình đẻ ra, mà lại cái Ikasa của nó, là ta lại ông tỳ kheo, ông sa di, chứ ta không có lại ông con của mình đặt tên đó. À, thì cái là thinh văn này không cho phép. Nếu cha mẹ mình là thọ sa di Bồ Tát mà mình tỳ kheo không được quyền lại. Hay nhớ vấn đề. À, còn nè ưu bà tát ưu bà di thọ giới Bồ Tát thì được chứ đâu có sao. À, Phật tử mặc áo tràng lại dâm có được hay không? Đó áo tràng là một cái pháp phục của mình đó, là mặc đấy và trang nghiêm vậy thôi, được chứ đâu có gì không được. Mà có khi cái dâm đó nó đã là một Phật tử rồi. À, tỳ kheo ăn thức ăn cúng dâm có được không? Có ai ăn không? Xưa nay thì nó không ăn, mà nó tại vì quan niệm rằng á, là một vị tỳ kheo thiên nhân vị đạo sư ăn cái món ăn của trời người dân cúng. Mà nhớ là cái là trong cái ba vật đề Đức Phật cũng cấm hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni không được ăn những thức ăn mà không được dân cúng, phải không? Ta phải đưa mình nó quyền ăn chứ không phải lượm ở dưới ta bỏ đâu đó ăn không được. Tại vì mình cúng dâm rồi thì dâm nó ăn rồi cái món ăn thừa. Thường thường đó thì coi như là nó cúng dông hay là cúng cô hồn này kia nọ thì kheo ta không có ăn. Nó lẹ, mình phải hiểu được cái ý đó. Coi như là dông là nhỏ hơn mình. Còn nếu mình cúng hòa thượng này đã ăn được không? Nó cúng Phật cập tăng, cái này thì chỉ dông thôi. Thành là nó là dông thì coi như là phải thấp hơn mình rồi, thấp hơn tỳ kheo. Tại cương vị của tỳ kheo là thiên nhân vị đạo sư. Đó là câu hỏi. À, về lịch sử của Đức Phật Thích Ca thì có ngày 5 tuổi là xuất gia, còn lịch sử của bà Ma Bà Sẽ Đề sao không có ngày tháng năm và tuổi xuất gia của bà? À, là kề tìm hết các trên mạng rồi là cũng không tìm, cái này thầy cũng chịu thôi. Tại vì như là cũng tìm lục quần tỳ kheo ni cái tên không có, biết Thâu Lan Năng Đà mà thôi. À, rồi là trong cả Phật Quang mới nhất nữa, Phật Quang Đại Từ Điển nó tìm cũng không ra, mà Phật Quang nó cũng chịu đâu. Phật Quang nó cũng là biết chỉ có tên Thâu Lan Năng Đà thôi, còn năm vị kia là không biết cái tên của lục quần tỳ kheo ni. Bên tăng thì có thì cái sử mà của bà Ba Sợ Ba Đề thì không có cái tiểu sử mà chi tiết cái năm xuất gia sanh này kia nọ. Tại vì Đức Phật là có vị giáo chủ nên là phải có kỹ vấn đề đó. Còn cái sử của bà Ma Ba Sà Ba Đề thì thầy cũng chịu thôi chứ tìm không có ra. trong cái này hỏi về y nè. Có người gửi y cho con có phải đem hai y của họ về để trong phòng con không? Vì họ ở phòng khác, có cửa kính, có cần đem không? Mà cái điểm chính là cái gửi y này để làm gì? Thì mình phải hiểu cái ý của Đức Phật. Mà nếu gửi đây hai y là cái kiểu của mình, chứ không phải kiểu trong luật. Trong luật chỉ có một y thôi. Hay nói về ba y của tỳ kheo ni á, còn năm y cái đó riêng, hai cái y kia phụ không có đề cập. Còn ba y này, Đức Phật nói nếu mà tỳ kheo đi ra đường hay tỳ kheo ni ra đường, tối thiểu phải mặc hai y là An Đà Hội và Quốc Đa La Tăng. Nếu một y không được ra đường thì mình hiểu nó thành bây giờ mình trở lại cái y đó thì thành cái pháp phục, cái lễ phục rồi. Ngoài cái y ra mình đi đường không có cái y nào cũng đi đường được. Thì bây giờ nó là bắt buộc đem theo một cái y, chứ không thể là không có đem cái y nào không được. Mà đem theo ba y thì càng tốt. Nhưng mà nếu không có đem được thì tối thiểu cũng phải có một y nếu ở đêm. Để làm gì? Để đi tới đó mình coi như là y để nhắc nhở mình. Thứ hai nữa là làm lễ cách này cách khác mình cũng có y, chứ không thể mặc áo tràng, mặc áo nhật bình lên mình làm lễ được, nó không trang nghiêm. Thì bắt buộc tối thiểu phải đem một y. Cái này là thầy nói chứ không phải trong luật nói nha. Trong luật nói là tối thiểu phải là hai y, chứ không có cái vấn đề mà đem một để gửi hai y. Còn đây mà nó gửi hai y là mình cũng biết về cái ý đó, tại cái qua cái tập quán thì cái phong tục của Việt Nam mình không y đi đường cũng được. Thì gửi y là để sợ nó mất. Mất mà hồi xưa nữa là hàng tỳ kheo ni kiếm y nó khó lắm, nó cực khổ lắm. Thành là mới gửi y, mà để nó trong phòng của người kia đã nó kín có cửa khóa lại rồi thì cái nó không ngại gì. Là tỳ kheo ni muốn đổi y cũ dùng y mới như vậy thì xả y cũ trước hay thọ y mới trước, khi thọ y mới có cần đọc kệ chú như khi thọ giới không? Thì bây giờ nó xả trước hay là thọ trước? Xả trước rồi mới thọ chứ. Nếu mà chưa xả mình thọ thành dư y liền ngay lúc đó ra. Xả trước rồi mới thọ y. Rồi xả rồi mình thưa rồi là mình đắp lên mình cũng đọc kệ chú. Rồi nếu chùa chỉ mới nới rộng nhưng vẫn trong vòng đại giới thì có phải kết giới bất thất y lại hay không? Nếu chùa đã kết giới bất thất y thì đêm là lỡ để y ở phòng khác có tội phạm mất y không? Làm sao cái này đó? Thứ nhất nè, là chùa mới nới rộng nhưng vẫn trong vòng đại giới thì có phải kết giới bất thất y lại hay không? Có không? Mà cái giới kết giới bất thất y này nó là nếu chung một cái cương giới á, thì mình phải là kết thì sao? Nếu mà không có kết ở ngoài thì mình kết trong cái cương giới của đại giới. Mà cương giới đại giới mình sửa chùa thì chùa nó ở trong cương giới đại giới, thì cái giới mà bất thất y đâu có mất. Nó đâu có mất. Thì không cần mà kết cái bất thất y. Rồi là nếu chùa đã kết giới bất thất y thì đem để ở phòng khác có tội mất y không? Tại vì trong cái vòng mình đã kết giới bất thất y rồi mà, phải không? Kết giới bất thất y rồi thì mình để cái y mình có trong cái phạm vi là trong cái cương giới bất thất y. Về giới ba la di, nếu sợ nạn mà không có nói như vậy thì tỳ kheo nay vẫn phải ngủ chung với người có tội đó. Ngủ như vậy có phạm tội, vì ngủ với tỳ kheo ni đã mất bản thể rồi, tức là như người chưa thọ đại giới. Thì sao? Thì hôm trước là cái giới mà thứ mấy, thứ bảy, phải không? Là mình không có là cử tội một tỳ kheo ni biết đó là phạm ba la di, là biết rõ, nhưng mà trường hợp không phạm là sợ mạng nạn. Tất nhiên là cô đó có quyền thế, mà mình nói với người khác á, thì sợ cổ giết mình hay là cổ đuổi mình cách này cách khác. Có vậy là nếu có nào sợ như vậy thì không có phạm. Nào thì trong này có sợ nạn mà không có nói, nhưng mà ngủ chung. Cái này nó ngồi ngủ chung là không có nói ở trong một cương giới nha, nằm trong một cương giới nhưng mà ngủ chung một phòng. Mà cái này nó ngủ chung á thì không có nói rõ là phải ngủ chung với cái người đó có tội hay không, à, ngủ chung một phòng hay là ngủ chung một giường. À, thì nếu mà là sợ về cái mạng nạn hoặc giả cái hoàn cảnh nào đó, à, thì mình phải ngủ chung với cô kia trong một phòng. À, thì cái này thì cái hoàn cảnh đó là thì mình cũng đâu có phạm, tại vì không thể mà đuổi cô ra được. Nó thì mà đôi khi mình ngủ mình cũng thấy chướng, phải không? Nó ám ảnh, nó chướng. Ha, nhưng mà Phật cho phép bây giờ đó là đuổi cổ thì nó không ổn đối với mình. Cái sự tu học cái là cực chẳng đã nha. Cái cực chẳng đã chứ mình không thích ở kiểu như vậy. Nếu hai huynh đệ mới về nhận chùa ở cùng với nhau, một hôm chùa bên kia có công chuyện, cả hai đều đi, một người mang cả ba y theo, một người mang chỉ có một y, để lại hai y, tối về không kịp, là hôm sau mới về, như vậy có mất y không? Nhưng mà xác định lại cái thời gian nha. Nếu mà đêm đó mình về mà minh tướng chưa xuất hiện thì chưa mất y. Thành ra trong luật cũng nói thêm á, là mở rộng cho mình á, là bây giờ mình về mà cái tường của mình, cổng mình nó khóa lại mà chưa có vô kịp, mà mặt trời sắp mọc rồi thì sao? Lấy cái cục đất cục đá về luyện vô trong đó, thì là Phật có mở rộng cho như vậy. Thì nếu mình về không kịp minh tướng xuất hiện là coi là mất y. Mình gửi mà về không kịp mất y, không có lý do gì nữa là để mà bào chữa vấn đề đó. Lại nữa, 4 hôm sau chùa bên kia có Phật sự, cả hai huynh đệ cùng đi, lần này mang y đi theo hết, nhưng chiều tối chùa khác có công chuyện, mời hai huynh đệ tới giúp. Trong lúc đi vội vàng để hai y ở chùa, ban đầu mới tới còn chỉ mang một y đi theo, như vậy là 2 lần để y lại ở chùa đều không có gửi, vậy có mất y không? Không mất chứ, nếu gửi về bất cứ cái hoàn cảnh nào đó, mất y. Rồi là có thêm á, là mà 2 lần không gửi y đều của một người. Có người nói qua 3 đêm không gửi thì mới mất y, có không? Cái này luật mới rồi nè, phải không? Là 3 đêm mới là mất y. Nếu mà để y dư được mấy đêm, nè, mấy đêm? 10 đêm mới phạm ni tắc kỳ ba vật đề, dư y 10 đêm, Phật khai cho 10 đêm. 10 đêm là tại sao? Tại vì có người cúng cho ca diếp, cái y phấn tảo, mà là không có ngày ca diếp ở nhà, rồi mới A Nan mới nhận mà không biết sợ dư y, mới thưa Đức Phật. Đức Phật mới hỏi A Nan là cái người kia, ngày ca diếp đi mấy ngày nó về, nó 10 ngày thì Đức Phật cho giữ y dư là 10 ngày. Còn nếu mà nó là mất y để mà thiếu y thì không có một cái đêm nào hết, một đêm thì có tậu rồi. Nhớ, nếu dư y thì không sao, còn nếu mà nó thiếu y thì không cho vấn đề thiếu. Là để mà nó một đêm này thì coi như đã mất, không phải 3 đêm mới mất y, không có nha. Cái này là y, cái là luật mới chế ra nữa. Nhân dịp sắp đến ngày an cư, xin thầy từ bi dạy chúng con rõ thế nào là tiền an cư, hậu an cư và trung gian an cư, và thời gian điểm, cái thời điểm bắt đầu từ ngày nào. Thì cái này trong cái lớp luật là thầy cũng sẵn dịp là thầy cũng nhắc luôn nha, là trong thành hậu năm nay hơi gắt một chút á, là tại ở ngoài họ than phiền nhiều. Tại sao 3 tháng an cư mà tăng ni ngoài đường nhiều? Nhớ, tăng ni ngoài đường nhiều. Nếu như vậy tinh thần an cư của thành phố ở đâu?
Cái đó là cái mà mình lỗi á. Coi như an cư cấm túc là cấm cái chân, bớt là không cho đi, mà trái lại an cư là đi nhiều. Thành thành hậu ra là cái thông báo là tất cả các trường đều nghỉ. Đại chúng nhớ, từ học viện cho đến các cái trường Phật học đều là 3 tháng an cư nghỉ, để cho tăng ni có thời gian an cư. Thì cái đó cái mà cũng cần là chúng ta là cái người đệ tử Phật. Cái người đệ tử Phật á, là 1 năm có 3 tháng an cư là có cơ hội để chúng ta thúc liễm vấn đề nội tâm, có cái cớ. Thì thầy khuyên là thầy dạy mấy cái trường luật, mấy cái trường hạ mấy năm trước á, thầy đề nghị trong cái ban chức sự trường hạ thưởng cho một cái hành giả tăng ni nào mà phát nguyện 3 tháng không rời khỏi cổng chùa, cương giới của đại giới. Thứ hai nữa là ưu tiên cho những người đó là khỏi đi đám. Ví dụ như là có cái đám cầu an cầu siêu nào của Phật tử ở chùa mà mời, thì đôi khi là những cái vị an cư bắt buộc cũng phải đi. Thì nếu mà tới phiên mà cắt chúng thì có thể là ưu tiên miễn những người đó họ phát nguyện không rời khỏi, trong 90 ngày không rời khỏi cái cương giới đại giới, thì cái đó là cái nào quý. Và sau đó sẽ thưởng những người cái an cư mà không có ra khỏi, thì cái đó nó cần. Hay thành 3 tháng an cư chúng ta cũng tìm mọi phương tiện cho đối với mình là bớt vấn đề mà đi lại, bớt vấn đề tiếp xúc. Cái đó là 3 tháng an cư là 3 tháng mà thời gian nó thù thắng nhất để cho mình, cái dịp khác cũng được, mình cũng dễ từ chối. Ví dụ như có ai thân quen mình hay là gì đó chẳng hạn, nó họ cần có mặt mình trong lễ lọc về chùa, họ giúp đỡ họ hoặc giả là cầu nguyện gì đó, nhưng mình có cớ 3 tháng an cư mình không đi thì không ai trách mình, nhớ nha. Còn nếu mà an cư mà mình trong có việc để mình đi thì cái việc đó là cái thân an cư với cái tâm có, mà làm sao an cư cái thân và cái tâm nó làm sao ở trong có an cư kìa. Cái thân, tại vì hai chữ an cư là luôn cả cái thân và cái tâm. Chữ an là nói về cái tâm, còn cư đó là nói về cái thân. Cái thân ở yên mới cái tâm nó an được, có cái chỗ ở đường hoàng. Thì cái này cái mà đại chúng nhớ, mình giàu là không có khắt khe cái chỗ an cư của mình. Mà đại chúng đây cũng nhớ, khi mình họ tỳ kheo ni rồi á, thì nếu mà không có tiền ăn cư thì phạm đầu kiết la, không hậu ăn cư phạm 3 vật đề. Mà thứ hai nữa là mình không có cái tuổi hạ, thành không có một vị tỳ kheo ni nào mà không ăn cư. Nhớ không ăn cư, thì cố gắng để chúng ta là ăn cư. Ăn cư nó rất lợi lớn vấn đề mà tập trung. Thì Phật đưa ra cho là đấu thú an cư, tâm niệm an cư, đấu thú an cư và tác pháp an cư. Nó 3 cái loại an cư đó. Là tâm niệm an cư là đối với một vị ở một mình, mà cái này là dành cho tăng chứ không dành cho ni. Nên Đức Phật đưa ra tâm niệm an cư ni không có quyền tâm niệm an cư, tâm niệm tự tứ, tâm niệm yết ma, tâm niệm thuyết giới không có. Tại vì sao? Tại vì ni không được quyền ở một mình trong cái thiên nào, thiên tăng tạng, cái giới thứ bảy là không lội nước một mình, không đi đường một mình, không ngủ một mình, không đi sau một mình. Nó nhớ 4 cái điều đó thì không có một cái được tỳ kheo ni nào mà ở một mình. Thành nếu mình mua miếng đất cất cái thất đó không trúng rồi nha, phải là tối thiểu 2 vị 3 vị trở lên, hay là mình cất cái thất ở trong cái cương giới của đại giới một cái chùa nó trúng. Còn bây giờ tăng ni ưa, bây giờ chánh quyền cũng than, mà giáo hội cũng than nữa, là có tiền rồi dễ dàng cái như con người thế gian vậy, mua miếng đất cất cái cốc lên rồi làm một cái nhà như vậy, rồi cái làm ở cái tịnh thất. Thì cái đó là cái mà nó không hay. Tại vì cái nếp sống xưa nay của tăng già thì ở cái tập thể, nó tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Thành mà ở chung trong chúng như vậy là cái đó là cái mà thượng sách nhất, cái đẹp nhất của một cái đoàn thể tăng già họ sắp tấn với nhau. Là chứ bây giờ mình làm một cái vị tỳ kheo mình trừ những người tu hành đầu đà thứ nhất, thứ hai nữa mà là già muốn yên ổn ở một mình nghe, thì cái đó khả dĩ. Còn trẻ trẻ thì mình chưa làm chủ của mình được. Đại chúng nhớ trong luật cũng nói là trong kinh cũng nói khi này chứng qua la hán chứ cái tập nghiệp của mình nhiều đời nhiều kiếp mình khó mà nó mà tự nguyện tự giác được lắm, phải nhờ cái cảnh ở ngoài, nhờ cái chúng ở ngoài mà mình giữ được. Thì theo cái câu hỏi này thầy triển khai đó là an cư thì nó có hai, mà thường thường nói là có ba, chứ thật sự nó là có là áp dụng có hai nhiều hơn. Tiền an cư thì hậu an cư, cùng trung gian an cư thì chỉ có một ngày thôi. Nếu tiền an cư là an cư tới ngày mấy, hết ngày mấy, hết ngày và đêm 16 tháng 4, nhớ nếu mà qua tới 17 mà mặt trời xuất hiện rồi minh tướng xuất hiện thì qua cái hậu an cư. Nơi đó là nó cái tiền an cư á, cái tiền an cư là cái giới hạn cuối cùng là hết đêm 16 tháng 4, đó là tiền an cư. Qua từ 17 tháng 4 đến hết đêm 16 tháng 5, đó là hậu an cư. Từ ngày sáng 17 tháng 4 cho đến hết đêm 16 tháng 5. Còn qua 17 tháng 5 thì không còn tiền, còn hậu gì hết. Nhớ không có tiền ở hậu gì hết đó. Tại vì 17 rồi thì không còn. Thì trong luật mới nói, nói là nếu mà chúng ta an cư cái đêm bữa 16 tháng 5 thì ra hạ chúng ta cũng được một tuổi hạ. Mà cái người đó nó nhỏ hơn cái người mà an cư tiền là 16 tháng 4, ta thêm một tháng nữa. Tại vì khi mà mình hậu an cư thì rằm tháng 7 mình cũng ra, nhưng mà những người tiền an cư ta ra hết chứ mình còn ở lại. Thì mình ở có 60 ngày, mới có 60 ngày, phải ở lại cho đủ 90 ngày. Tại vì cái an cư thì nó là tam hoạt an cư cửu tuần tu học là 90 ngày. Mà mình hậu an cư thì rằm tháng 5 cho đến 16 tháng 5 trong chúng nó ra an cư rồi thì mình cũng được quyền làm lễ tự tứ ra. Nhưng mà ta ra ta về rồi mình còn ở lại cho nó đủ 90 ngày. Nói về cái hậu an cư á, trong thôi là mình còn có 60 ngày, đâu có thành cái an cư. Còn cái trung gian an cư là cái thời gian nào? Trung gian á là từ đâu? Ai nhớ là cái này thầy có dạy rồi đó. Trung gian cái tiền cái hậu rồi bây giờ nó trung gian an cư là từ cái ngày nào? Là giữa của cái tiền và cái hậu. Còn cái trung gian an cư là từ mấy? Không nhớ, không ai nhớ ra. 17 với tới đâu nữa? 17 tới 15 đó đi. Nhớ không? Ai nhớ? 17 tháng 4 cho đến mấy? 15 tháng 5 qua bữa đó là trung gian an cư. Còn qua tới hết 16 đó là hậu an cư. Phải không? Về coi lại nha, là coi lại những cái bài thầy giảng á. À, con nghe khi tụng giới, tụng Bồ Tát giới, quý sư cô đọc thiếu một đêm, thừa một đêm nghĩa là sao? Và trong luật chia mỗi mùa có mấy tháng? Thì nói là trong luật chia mỗi mùa có mấy? 4 tháng, nó trong luật là căn cứ và Ấn Độ là 4 tháng. Còn theo cái phong tục của Việt Nam mình hay là Trung Quốc thì 3 tháng xuân hạ thu đông. Mà thường thường tại vì cái quyển mà của Hòa Thượng Vạn Đức, Hòa Thượng Trí Tịnh á, là căn cứ vào cái mùa của Ấn Độ, thành mới là 4 tháng là một mùa, thiếu một đêm, thừa một đêm. Thiếu một đêm là thiếu cái 4 tháng đầu phải thiếu một đêm, mà là thừa một đêm là 4 tháng sau thừa một đêm. Tại vì lấy cái mốc mà mặt trời mọc ví dụ như là chúng ta tụng giới hồi 4 giờ khuya, tụng Bồ Tát giới thành ra là thí dụ 4 tháng là một mùa, là 4 cái mùa xuân, là 4 tháng cái mùa xuân chẳng hạn, từ rằm tháng chạp đến rằm tháng tư, 4 tháng là một mùa, mà bữa nay tụng ngay ngày rằm thì 4 tháng là một mùa, mình đủ 4 tháng mùa xuân rồi nè, nhưng mà mặt trời chưa mọc thì nó là còn thiếu một đêm. Thiếu một đêm nữa mới đủ là 4 tháng, thì cái tháng sau là nó thừa một đêm, hiểu cho đó không? Trước cái mùa trước thì nó thiếu, mà mùa sau thì nó thừa, tại tính cho nó đủ. Nó là nó mà thiếu một đêm là thừa một đêm là ý nghĩa đó. Thành thầy đề nghị đó là nếu mà mình đọc theo cái của Việt Nam thì mình sửa lại là 3 tháng là một mùa, chứ đừng tội gì nó 4 tháng là một mùa nha. Tại này Ấn Độ là không có cái mùa, không có mùa gì, không có mùa thu, xuân hạ đông không à. Thì mùa xuân từ rằm tháng chạp đến rằm tháng tư, hạ từ rằm tháng tư đến rằm tháng tám, và đông là từ rằm tháng tám đến rằm tháng chạp. Đó là cái 4 tháng là một mùa. Hôm trước con nghe thầy dạy là có đoạn mà nói theo khi hỏi về các nạn là cô đã thọ tỳ kheo ni chưa, nhưng có vị đi thọ tỳ kheo ni thính giới có tác bạch tứ ức ma thành tánh tỳ kheo ni rồi, xong rồi sau đó lại thọ chánh thức nữa, có là tác bạch tứ yết ma nữa hay không? Thì chúng ta phải hiểu cái chỗ này là hỏi già nạn. Đây là cái ý cô đã thọ tỳ kheo ni chưa? Tất nhiên là mình đã thọ tỳ kheo ni rồi mà ra đời, nhớ ra đời. Thì cái này nếu như vậy á, thì nó trật với trong luật Đức Phật. Không cho phép một tỳ kheo ni là xuất gia thọ tỳ kheo ni trở lại. Xuất gia chỉ một lần thôi, một lần thôi. Thì cái chỗ khác, cái giới đằng ni hay giới đằng tăng thì không có câu là cô đã từng thọ tỳ kheo ni chưa, mà cô là có gì, có phạm biên tội không, là biên tội rồi là mình trở về đời, đời rồi giờ mình xuất gia trở lại. Thì cái chỗ này mình đã thọ tỳ kheo ni rồi mà mình không có xả giới, là dầu đó là thọ phương trượng, mà nếu mà nó thính giới không trúng nha, thọ tỳ kheo này như pháp thôi, chứ là cái từ mà nó thính giới này không có trúng. Tại vì bạch tứ yết ma thì thành tánh tỳ kheo ni rồi chứ không có thính giới. Thính giới là nó thọ này không phải thọ phụ, mà thọ chánh thức chứ không phải thọ phụ, dầu đó là phương trượng. Cũng tắc bạch yết ma là thành bản thể tỳ kheo ni, thành bản thể tỳ kheo rồi, thành tánh tỳ kheo rồi chứ không có thể là thính. Nhiều người dùng cái từ thính này chứ nó không trúng, là coi như thọ phụ vậy, chứ không phải là chánh thức. Thì nói chánh thức mình nói là tờ giấy đó là chánh thức, thí dụ giáo hội như kỳ rồi mấy thầy thầy mở đây là coi như thọ phương trượng, hay là nhiều chùa mở cái phương trượng là nơi ít tỳ kheo và ít cái tỳ kheo thanh tịnh, nên Đức Phật cho phép là nơi biên địa hay chỗ nào ít tỳ kheo thanh tịnh thì có thể là 5 vị giới sư, còn bên tỳ kheo ni thì 5 vị tỳ kheo ni có thể là truyền giới phương trượng được. Cái đó là cũng là đúng theo luật của Đức Phật cho phép, chứ không phải là thính giới. Nó thính giới là coi mình là nó là đi dự thính thì không phải. Thành tánh thì theo ni liền ha. Thành cái câu này đại chúng nhớ là Đức Phật hỏi để mà ngăn vấn đề thọ tỳ kheo ni hai lần, ngăn hai lần. Ha, còn đây là mình thọ là thọ, đó là cái phương tiện mà thôi, chứ nó không có trở ngại về cái trên phương diện mà già nạn. Theo câu hỏi nè, có bốn vị tỳ kheo ni, một vị không lên Bồ Tát được thì không được phép gỡ dục. Có phải nếu như vậy thì ba người kia đấu thú, còn người kia ở dưới có phạm không? Bốn vị có cho gỡ dục không? Hả? Nếu một tập thể như vậy, chùa có bốn người mà có người gỡ dục, có cho gỡ dục không? Đâu cho gỡ dục. Đâu cho gỡ dục đâu. Rồi nếu mà đã gỡ dục rồi ba người kia thì sao? Thì nhớ cái điều này, kêu này là điều này dường như trong luật cũng có đề cập. Nếu mà mình xin gỡ dục mà không có cái lý do chính đáng thì cũng không có gỡ dục. Có gỡ dục gì để ngủ ở dưới tôi ngủ đó thì không? Trừ khi mà Phật sự, trừ khi mà bệnh mới được gỡ dục. Nếu mà nó bốn vị tỳ kheo thì không cho gỡ dục. Gỡ dục thì cái này thôi để coi lại nha, coi lại trong luật. Chứ cái này thầy cũng chưa có trả lời thì chính xác là nó tăng thì bốn vị tỳ kheo. Mà nếu mà có ba vị, có bốn vị mà gỡ dục thì còn có ba vị. Không, nếu mà gỡ dục như vậy á thì cái người kia họ vẫn có mặt. Có mặt, tại vì ta gỡ cái ý ta đến trong tăng thì ta đâu có vắng. Vắng cái thân đâu, chứ cái tâm ta gỡ vô dục rồi không có vắng. Thì thế này, để coi lại thầy trả lời. Cái này nghiên cứu trả lại. Thầy luật nó cũng khó nha. Cái này là dường như là trong cái chưa có đề cập tới. Thì cái đó để coi lại. Chứ để là chúng ta học nó lệch về cái phương diện đó, nó hơi khó. Thì hôm nay chúng ta học những cái giới nó mới. Bữa hổm này đọc âm rồi. Cái giới thứ giới thứ ba mà chưa có học phải không? Thôi giờ thì giờ nó không có nhiều, thôi đọc cho rồi thì vậy. Vì phần phiến bán giới, nhược tỳ kheo ni, sao xứ chữ nhế, sân nhuế cố, bất hỷ, ư vị phần sự trung thủ phiến, phi ba la di tỳ kheo ni dĩ vô căn ba la di pháp bán, dục phá bỉ nhân phạm hạnh, hậu ư vị thờ nhược vấn nhược bất vấn, tri thị vị phần sự trung thủ phiến, bỉ tỳ kheo ni trụ sân nhuế pháp cố, tác như thị thuyết, thị tỳ kheo ni phạm sơ pháp ưng xả tăng già bà thi sa. Hà giới thứ ba này là cái giới dinh vào một cái phần nhỏ để mà quỷ bán, một cái phần nhỏ khác để quỷ bán. Nếu tỳ kheo ni vì sân nhuế thì vì sân hận chẳng có vui đối lấy hay là ở nơi một lấy một phần khác, một cái phần nhỏ, thủ phiến là một phần nhỏ ở trong cái việc khác, thì đối với tỳ kheo ni chẳng phạm ba la di, lấy cái pháp ba la di vô căn cứ mà phỉ bán, vô căn cứ mà phỉ bán, vì muốn phá hư hạnh phạm hạnh của tỳ kheo ni kia, của người khác đó, đối với cái thời gian khác, hoặc có người hỏi hoặc không người hỏi biết là trong cái việc này lấy một cái việc nhỏ trong một phần khác, nên là biết cái việc này mình biết lấy một cái phần nhỏ của ở trong cái
cái phần khác á, tỳ kheo ni kia vì cái sự sân nhuế mới là bị tỳ kheo ni trụ sân nhuế pháp cố. À, tại vì là cái tỳ kheo ni kia vì cái tâm sân hận đối với một tỳ kheo ni khác, đó là mình là nó dịch mở rộng vậy, mới nói như vậy. Tại hận vì tỳ kheo ni kia mới nói như vậy. Mà tỳ kheo ni này nếu mà mình nói như vậy thì tỳ kheo ni này phạm tăng già bà đi xa, vừa cái phạm ban đầu liền xả, mới phạm thì xả liền. Đó là cái giới thứ ba. Qua cái giới thứ tư là nghệ quan ngôn nhân giới. Nhược tỳ kheo ni nghệ quan ngôn cư sĩ, cư sĩ nhi, nhược nô, nhược khách tác nhân, nhược trú, nhược dạ, nhược nhất niệm khoảnh, nhược đờn chỉ khoảnh, nhược tu du khoảnh, thị tỳ kheo ni phạm sơ pháp ưng xả tăng già bà thi sa. Thì coi như cái giới này mình cũng rất cẩn thận nha, tại hồi xưa nó khác còn bây giờ nó khác.
Thì cái giới thứ ba là liên quan đến cái giới bồ hổm. Nó là tác giả cái trú xứ cũng giống với nhau, mà tác giả của cái giới này cũng hơi giống, là cũng là từ địa. Từ địa giới là cái chỗ khác thì để từ mi, cái từ mà từ mi ha, cái từ mà của tỳ kheo ni có bộ khác là Vidala ha. Thì khi mà Phật với chúng tăng là phát hiện là quỷ bán vô căn cứ rồi ha, thì từ địa cũng ôm cái lòng mà sân hận đối với Đạp Bà Ma La Tử. Chứ Đạp Bà Ma La Tử giống như Thập Bà Ma La Tử nha, Đạp Bà ha. Thì hôm trước mình nói về vấn đề Đạp Bà là cái vị đã chứng A La Hán từ lâu rồi, 16 tuổi đã chứng A La Hán, rồi sau này thọ tỳ kheo rồi mới là phát nguyện làm tri sự cho trong tăng. Đức Phật mới là sai tỳ kheo cho trong tăng mới là tác pháp yết ma để mà đề cử đồng ý Đạp Bà Ma La Tử làm tri sự. Tại vì cái nguyện của Đạp Bà La Tử, thứ hai nữa là Đạp Bà La Tử là nếu làm tri sự là một người công bình nhất, và cái người đã biết rõ thì thường thường cái vị mà có trách nhiệm nhất là vấn đề mà trong chúng thường thường trong luật đề cập là có những cái đức không ái, không bố, không nhuế, không si, với những cái điều nào là cần làm thì làm nó rõ ràng. Thì đó là có năm đức như vậy. Không thiên vị, không ái là không thiên vị. Mình thương người nào đó mình chia đồ tốt một chút, nghe đó là có ái. Có nhế là mình ưa sân hận. Có bố là mình sợ cái cô kia cô dữ quá, mình chia cái đồ xấu và cô chửi cô đánh mình đi. Nghe si là si mê không có rõ ràng. Nghe rồi là thứ năm nữa là biết rõ dựng những vật nào cần chia, những vật nào không cần chia. Đó là thường thường một cái vị mà có trách nhiệm mà phải cần có cái năm cái đức đó. Không ái, không nhuế, không bố, không si, những việc làm để cho nó rõ ràng. Đó là có cái đức. Thì đối với Đạp Bà La Tử này là chứng A-la-hán này, không còn thiên ái, không có gì hết á. Chứ mình rất là khó nha. Như trong luật là mình vì thầy mình chẳng hạn, mình chia độ trong chúng mà là mình chia cho thầy mình hay người thân mình cái đầu tốt một chút, đầu ngon một chút thì trong luật mới nói là cái người mà chia đồ cho chúng phước báo rất lớn, mà cũng tội cũng không có nhỏ, nó có thể là cái rơi vào địa ngục như tên bắn. Trong luật cũng có đề cập cái này đó. Tại vì sao? Mình là cái tâm không bình đẳng, mình lựa những cái gì mà nó ngon, những cái gì mà đẹp nó tốt mình chia cho người thân mình, cái đó còn thiên vị.
nếu mà mình có trách nhiệm thì lấy cái tâm mà rất là bình đẳng, thì đạt Bà La Tử được cái này. Tại vì ngài đã chứng A La Hán rồi, chứ chưa chứng A La Hán thì chưa nha. Mình còn thiên vị, mình còn có sự phân biệt đó, thì cái đó nó khó lắm. Thành hôm trước thầy cũng có nói về cái giới thứ tư của Ba La Di đó, cái người mà giữ của Tam Bảo, những người mà liên quan đến cái tiền bạc tài sản của Tam Bảo là những người mà sợ những cái đời sau, sợ nhân quả. Những người đó đã chứng A La Hán, tại vì không còn cái vấn đề mà cái tâm tham, cái nó rất là phân minh, không còn những cái tâm mà nó cái vi tế mà tham trong đó, không còn ái, còn mà bốn, còn mà nhuế. Thì nếu mà mình tập chứ cái này nó khó. Từ cái làm tri sự hay làm những cái chúng trưởng mà ở trong đó mình có cái tâm mà yêu ghét, thì cái những cái đó nó có cái phiền não nó khởi lên, cái phước đã không có mà cái tội nó lãnh lấy. Thì Đạt Bà Ma La Tử trong chúng với Đức Phật cũng thấy, xin làm tri sự như vậy Phật đủ tư cách và đủ quyền để mà cho, nhưng mà không. Phật sợ sau này là trong chúng nói này nói kia, Phật mới là đưa trong tăng để bạch Tứ Yết Ma đề cử thị kiến chung cho một cái cá nhân nào. Vậy mà sau này còn những cái lục quần tỳ kheo, nhớ lục quần tỳ kheo Yết Ma rồi mà còn chê là Đạt Bà La Tử có ái, có bố, có nhớ si. Những người nào mà thích thì coi như là chia đồ tốt hơn, những nào ghét thì chia đồ nó xấu hơn. Nó còn Đức Phật đã biết cái đó mà còn tránh không được. Nên thì cái đó cái ý kiến chung của trong chúng rất là hay nha. Cái gì cũng là có ước ma. Thì khi mà đưa ra trong chúng rồi thì được phát hiện là anh em từ địa du khống cách này cách khác. Thì riêng Từ Mi hay là Di Đa La tỳ kheo ni này bị đuổi. Tỳ kheo từ địa, anh em tỳ kheo từ địa coi như là bị tố cáo, bị phạm tội, Phật mới đưa ra cấm, cái là cái pháp về tăng tàn. Thì cái một thời gian á, một thời gian trong lòng còn ôm cái sự hận thù của bà Đập Bà Ma La Tử, thì từ địa một hôm mới đi giặt y ở dưới bờ suối, mới nhìn lên trong rừng thấy hai con dê nó giao hợp với nhau. Thì từ địa anh em mới nói với nhau, mình thấy rõ ràng hồi trước thì mình du khống như vậy, rồi bây giờ đó là chính con dê cái đó là Di Đa La Ni Tử, còn dê đực đó là Đạt Bà Ma La Tử đem cái việc này du khống, tại nó mắt mình thấy. Thì từ địa mới vào trong tăng mới thưa, nó hồi trước thì tôi thấy tôi du khống như vậy không có bằng chứng, còn giờ bằng chứng rõ ràng là tôi thấy Đạt Bà Ma La Tử và Từ Mi hay là Di Đa La giao hợp với nhau, mắt tôi thấy. Thì trong chúng mới là phản đối, Đạt Bà Ma La Tử là vị chứng A La Hán rồi, thành không có cái việc này. Thì Từ Địa mới nói là mà mấy ông nói thì tôi cũng tin, nhưng mà cặp mắt của tôi thấy rõ ràng đây là cái lỗi cặp mắt tôi, là thấy rõ ràng diễn như vậy. Từ Địa nó thấy Từ Mi với Đạt Bà Ma La Tử giao hợp rõ ràng, hay nhưng mà trong chung chúng tăng nó là thấy ở đâu lúc nào như thế nào, nó hầu là coi như là con dê chứ không phải là con dê cái với dê đực, mượn dinh vào chút cái việc khác như vậy. Đó là mới là thủ phiến này, thủ phiến bán. Thì đây là nói là tử phần, còn nếu mà nó ngũ phần á là thay con dê bằng con dượng, mà Đạt Bà La Tử cùng với Di Đa La là tỳ kheo ni á mà thay về con dê mà nói là con dượng, đó là ngũ phần. Còn tăng kỳ á là sáu nhóm tỳ kheo này luôn nào cũng bám sát với Đạt Bà Ma La Tử, nhưng một hôm mới thấy tỳ kheo ni đảnh lễ Đạt Bà La Tử mà cái chéo y của tỳ kheo ni kia gió nó phất dính trên cái bắp đùi của Đạp Ma La Tử. Đạp Ma La Tử mới là dùng tay phủi cái chéo y, là lục quần tỳ kheo mới lấy cái cớ đó để mà thưa tố cáo Đạp Ma La Tử là cùng với tỳ kheo ni coi như là phạm ma phạm giới đó. Nhớ đây, đây là cái bộ Tăng Kỳ nha. Tăng Kỳ này không phải là từ địa mà đổi lại là sáu vị tỳ kheo trong cái nhóm lục quần á, mà không thấy con nó con dê con dượng mà chỉ thấy cái chép y. Đó là duyên khởi của Tăng Kỳ. Còn duyên khởi của Thập Tụng á, ngay cái chuyện này là Thập Tụng nó là từ địa đang ngồi trên cái tảng đá để khâu y mà thấy Đạp Bạp La Tử đang nói chuyện với hai cô ni, hai tỳ kheo ni á, rồi sẵn đó rồi là Du Khống dinh vào một cái nho nhỏ á, đó là Thập Tụng. Còn một căn bản là Liên Hoa Sắc khi mà chứng A La Hán rồi thường đảnh lễ Thật Lật Tử, ra dùng cái từ coi như là cái tên khác là Thật Lật Tử chứ không phải Đạp Bà. Rồi một hôm á, từ địa mới giặt y trên cái bờ suối mới thấy hai con nai dao hợp mà Du Khống, là đó là cái bộ bộ căn bản là tỳ kheo ni là Liên Hoa Sắc chứ không phải Từ Mi và Di Đa La. Đó là để cho đại chúng là có những cái bộ luật mà cái duyên khởi nó khác nhau, đặng mai mốt chúng ta nói cái bộ nào chúng ta biết là cái đó duyên khởi ở tại cái chỗ nào. Thì về các bộ, nhất là trong cái kinh mà phân biệt của luật tạng Bali á, có đề cập tới 10 cái trường hợp, 10 trường hợp để mà căn cứ vào trong đó dinh vào đó mà Du Khống nha. Thứ nhất là nói về giai cấp, cái vị tỳ kheo kia là cái giai cấp, ví dụ như giai cấp thể xá chẳng hạn, Thủ Đà La, rồi cái phạm giới như vậy, rồi cái vị này cũng giai cấp đó, mình nương vào đó mình Du Khống, đó là đứng trên phương diện thứ nhất là giai cấp. Thứ hai là danh hiệu, hai danh hiệu là cái tên, thí dụ cái cô kia cái cũng có tên đó, cô phạm giới, rồi mình cái cô này lấy cái tên này mình cũng là áp vào cái cô kia, nương cái cô kia mà mình Du Khống. Thứ ba là chủng tánh, chủng tánh là họ Trần, họ Nguyễn, họ gì đó chẳng hạn, đó là nói về cái chủng tánh. Thứ tư là thuộc về căn, căn là cái nói là cao hay thấp hay là đen hay trắng, tại hơi giống giống nhau cái tướng á, nói về cái căn á. Thứ năm nữa là về cái tội, nói cái tội kia cô phạm mà là lấy cái cô này để mình ghép vào. Thứ sáu là bát, hai người xài chung cái bát. Thứ bảy nữa là nó y phục, mặc y giống nhau. Thứ tám là hòa thượng, cùng hòa thượng hay là cùng một huynh đệ, coi như là cùng đệ tử của một cái gì đó. Thứ chín là cùng đệ tử của A Xà Lê. Thứ mười là ở chung một phòng, phòng xá. Đó là cái mười trường hợp đó là trong kinh phân biệt của luật tạng Bali có nêu dinh vào mười cái điều đó để mà nói về tạo Du Khống. Thì cái tạo Du Khống này rất khó nha. Nếu mà chúng ta chưa có cái chứng ngộ, chưa có đạt được gì hết á, thì trong cái ái, cái bố, cái nhế, cái si chúng ta còn cái sự phân biệt chưa dứt được những cái phần đó, thì cái sự mà trình bày cái lỗi lầm hay là cử tội chưa hẳn là trọn vẹn, nó trúng. Nha, thành là trong hai giới bất định của hàng tỳ kheo là có trường hợp của trụ tính cư sĩ được quyền cử tội tỳ kheo, đó là cái trụ tính cư sĩ thôi. Cái trụ tính là tại sao, tại vì trong luật nghe nói là nếu mà nói tạo cử tạo tỳ kheo, chỉ tỳ kheo mới được cử tạo tỳ kheo, tỳ kheo ni không được quyền cử tạo tỳ kheo, nhớ. Còn nếu tỳ kheo ni là cử tạo tỳ kheo ni, là tỳ kheo ni và tỳ kheo được cử tạo tỳ kheo ni, chứ là mà mấy chúng dưới từ thức so mana trở xuống không được quyền cử tạo tỳ kheo ni. Rồi là mà tại sao ở đây cư sĩ trụ tính được cử tạo tỳ kheo, tại cái vị cư sĩ này trụ vào trong những điều bất hoại, bốn cái điều bất hoại là gì? là trụ vào lòng tin đối với Phật, Pháp, Tăng và Thánh giới không bao giờ lụi sụp. Mà cái người này được cử tội là chứng được từ sơ quả đến đệ tam quả A-na-hàm mới được quyền kiến cử tội, nó gọi là trụ tính. Nhớ cái chỉ duy nhất Đức Phật cho phép là trụ tính cư sĩ được quyền cử tội tỳ kheo. Mà mình tỳ kheo ni không được quyền cử tội tỳ kheo, mà cái vị này được quyền cử tội tỳ kheo dưới điều kiện là chứng từ sơ quả để tam quả. Mà nói như trụ tính là trụ vào trong niềm tin bốn điều không có hư hoại là Phật, Pháp, Tăng và Thánh giới. Thì chúng ta phải hiểu nghĩa cái vị này như thế nào. Ví dụ như là một người cư sĩ mà được cái trụ tính rồi, hay là chứng từ sơ quả để tam quả, họ không sợ đến người kia hăm dọa. Họ thấy rõ cái điều như vậy rồi họ nói không thêm một lời và không bớt một lời, không bị mua chuộc. Ví dụ như thấy cái việc đó, cái vị tỳ kheo đó, bây giờ nếu mà cô nói cái việc đó với tăng, tôi sẽ giết cô. Thì cô này nhất định là không sợ, không thêm một chữ, không bớt một chữ. Đó là không sợ nè. Thứ hai nữa là không bị mua chuộc. Bây giờ cô đừng nói việc đó bên tăng đi, tôi sẽ cho cô 1 tỷ đồng. Thì cô này cho bao nhiêu tỷ cũng như không để mua chuộc được. Những người đó mới gọi là trụ tính cư sĩ, cử tạo tỳ kheo. Nhớ là cử tạo tỳ kheo chứ không được quyền trị tạo tỳ kheo nha. Nếu mà nó trị tạo tỳ kheo, tỳ kheo cũng không được quyền trị tạo tỳ kheo. Được quyền cử tạo tỳ kheo mà không được quyền trị tạo tỳ kheo. Mà trị tạo tỳ kheo này là ai? Tăng. Nhớ tăng mới được quyền trị tạo tỳ kheo. Tỳ kheo với tỳ kheo ni cũng không được quyền trị tạo tỳ kheo ni, mà được quyền cử tạo chứ không được trị tạo. Mà trị tạo tỳ kheo ni này là phải tăng, là ni tăng á, được quyền trị tạo tỳ kheo ni. Thành cái mà trị tạo này là phải là tập thể, phải có tháp pháp yết ma. Mà tại nó nếu mà nói tỳ kheo tỳ kheo ni nè, thì chúng ta phải hiểu là nếu mà nó tăng thì nó có 2 phần, một phần thánh tăng và một phần hay là thắng nghĩa tăng và phần phàm phu tăng. Mà thắng nghĩa tăng thì không còn ái nhế bố si gì hết, cái việc này khỏi nói. Còn nếu nó phàm phu tăng thì từ 4 vị tỳ kheo trở lên mới gọi là tăng. Chứ nếu nó tỳ kheo là 1 vị thì có như còn thiên vị. Mà tăng, mà phàm phu tăng này còn ái, còn bố, còn nhế, còn si. Còn si, nhưng mà tăng này rồi thì không có cái vấn đề đó. Tỳ kheo thì còn, chứ là lấy yết ma từ tập thể thì nó không còn. Tăng mình phải hiểu nó có 2 loại. Loại là thánh nghĩa tăng hay là thắng nghĩa tăng, thánh tăng và phàm phu tăng. Phàm phu tăng thì còn đủ thứ hết, mà phải cần có cái tập thể như vậy mới là nó. Thành về phương diện mà chúng ta, cái lời nói cho rất là quan trọng. Hôm trước thầy có kể cái chuyện mà cái vị gì Cù Ba Ly á, Cù Ba Ly mà là ác khẩu đối với Xá Lợi Phất Bụt Kiền Liên, là du khống như vậy, phải đọa vào trong địa ngục Hoa Sen. Thì rất khó nha, rất khó. Nếu chúng ta chưa có cái ngộ đạo á, thì cẩn thận nhất là lời nói. Thì thường thường ta ưa có câu là phiền não khởi à, gia do đa sự, mà thị phi sanh thì chỉ tại đa ngôn, phải không? Phiền não thì đa sự, nó mới vô sự thì coi như là ít việc thì ít phiền não. Mà cái phiền não ta nói là cái sự phân biệt cái khởi lên. Thường thường á thì đại chúng nên về biên một câu để trước cái cửa phòng của mình, hay là trong cái giường của mình, hay là trong cái bàn của mình á, là phiền não khởi là gia do đa sự, đa sự nhiều mới là phiền não. Rồi thị phi sanh chỉ tại đa ngôn, mình nhiều lời quá thì chắc chắn mình nhiều lời mình nói nhiều chừng nào thì nó lẩu nhiều, tại vì mình chưa làm chủ mình được. Mình nói nhiều chừng nào thì có khi mình làm chủ mình không được vấn đề đó, tại vì đa ngôn. Mà nhớ mấy câu này nó cũng rất hay nha. Thị phi sanh chỉ tại đa ngôn, phiền não khởi thì gia do đa sự. Chứ tập sống sao một vị tỳ kheo ni vô sự nha. mà cái vô sự chính của ta vô sự là không phải là lười biếng, tối ngày ăn nằm không có làm gì hết đó. Mà ăn nằm không có phiền não khởi lên, nó đòi hỏi đủ thứ chứ không phải là nó không có phiền não. Nên là cái nếu mà nó vô sự này, mình phải hiểu vô sự tăng. Trước chúng ta học lục lần đầu, 12 năm đầu Đức Phật chưa chế giới, tại vì Đức Phật hoàn toàn sống với vô sự tăng. Vô sự tăng này là không dính mắc. Nhớ cái vô sự chúng ta hiểu là đối với các việc tỳ kheo không dính mắc. Cũng như nước mà nó đổ trên cái lá sen trên đầu vịt, nó không dính mắt. Còn chúng ta bây giờ tỳ kheo gì đa sự, cái gì cũng dính mắt đó. Mà dính rồi là vô cũng khó mà gỡ ra. Thành tập làm sao là có nhiều việc nhưng mà không dính mắt. Thấy cái gì cũng nhiều quá đốm hư không hết. Như vậy cái đó là cái mà hay nhất. Nó tập cái đó phải tập nha. Thành là nhớ, nhớ mình là những cái chuyện mà nó thường thường vậy. Mình cũng phải học những cái người mà tiền bối, những cái chuyện mà xưa, thí dụ như cái bà Bát Bát Quản chẳng hạn, đối với trong cái tịnh độ ưa đề cập đến bà Bát Bát Quản, hay là nó thế à, những cái thiền sư mà thế à ai cũng biết hết, phải không? Đó, có ai chưa biết thế à không? Biết hết rồi chứ. Cái chuyện này thì kể rất nhiều mà cái này là rất là phổ thông đâu á. Thiền sư mà thế à, tại vì vị thiền sư tu rất đức độ ở trên núi. Có cái hai mẹ con bà kia đến đảnh lễ cúng dường, là tụng kinh này, có đảnh lễ có vị thì rất là cung kính. Một thời gian rồi cái cô gái sao có mang này, có mang bà mẹ bà hạch, nó nói ai, nói là chủ cái thai này là vị thiền sư. Thì bà bao nhiêu cung kính, trở thành bao nhiêu cái hết cung kính, khen chừng nào giờ mắng chửi chừng đấy. Lên mới là chửi rủa ông thì thiền sư nè, phạm trai phá giới đủ sứ, ông nó thế à, hay chữ thế à, ông thanh minh anh nga vậy hết à. Rồi mời mốt là đứa con gái mà sanh ra đứa con như vậy, bà mới đem bồng đứa con thảy lên mình là thiền sư, nó con của ông nè, ông nuôi nè, ông nó thế à. Rồi ông bồng đứa nhỏ đó, ông đi xin hết đầu làng xóm chợ, ông đi xin sữa cho nó bú, chứ làm sao ông có sữa cho nó uống đâu. Rồi thời gian rồi nhỏ đứa gái chịu không nổi nữa, nó mới là thú thực là tác giả không phải ông vị thiền sư, mà đứa con của cái ông bán thịt heo kia. Bà mới chửi rủa nó này kia kia nọ, rồi mới là mua nhang mua đèn mua hoa quả rồi lên sắm hối xin đứa nhỏ, là ông nó thế à. Là chúng nhớ mình tập cái gì cũng thế à, không nói là nó thư kệ đó. Tại cái tánh mình tập sao mà cho nó đơn giản, mà cho nó nhẹ nhàng. Thì thầy kể cái chuyện mà ở đây có một cái bà thường trụ này, mỗi lần nha, bà mất lâu rồi, bà mất cả chục năm mà. Bà rất lo cho mấy thầy. Hồi trước bà là một cái giáo sư, rồi sau này không hạnh phúc trong gia đình, rồi bà đi vô chùa công quả, thời gian là bà tu, vô thọ tỳ kheo ni đàng hoàng. Mà bà rất khó, mà lo cho mấy thầy, biết tâm lý cho mấy thầy hết đó. Cần ăn những cái gì hay là gì bà lo rất là kỹ. Hay là ai mà nói chuyện là sắc đồ bà không cho nói chuyện đâu. Nó dơ đi, qua làm lẩu qua làm cà ri gì đó, mà cà rốt với cải này kia nọ sắc miếng nào y như miếng đấy, chứ không bao giờ cho nhỏ lớn đấy. Nên mà bà khó. Mà chi vậy mà đại chúng thấy à, nếu như vậy ta bỏ vô miệng ta nhai cái đâu còn gì nữa, mà kiếm miếng nào cũng như y miếng đấy. Những cái đó cái mình nên tránh đó nha. Nên tránh, nó đẹp. Mà nó đẹp cái đó nó cũng không đáng gì. Mà mình ưa mắt mỏ ba cái việc đó, cái đó là cái nên tránh nha. Đó là nên học ba cái đó. Tập thành là thầy nói là dạy mấy bà già, nó thôi bây giờ mấy bà làm sao những đóng kệ nhiều chừng nào tốt đấy. Cứ cái gì cũng thôi kệ nó, chứ làm chi mà rút mắt vào trong đó, dính mắt vào trong đó nhiều quá vậy. Là giới thứ tư nè. Nếu tỳ kheo ni, chữ nghệ là đến nè, nghệ quan ngôn cư sĩ, là mình đến quan mình thưa người cư sĩ nè. Rồi nhược cư sĩ nhi là con cư sĩ. Rồi nhược nô là cái người ở. Nhược khách tác nhân là gì? Hay là gì? Là người làm thuê. khách tác là cái người làm, là người khách, mà đó là tác nhân là cái người mà làm thuê cho mình á, mình mướn như người đó ta làm. Nhược trú, nhược dạ là một ngày một đêm. Nhược nhất niệm trong một niệm, nhất niệm khoảnh á, là trong một cái niệm. Nhược đờn chỉ khoảnh là trong cái khải móng tay, đờn chỉ á. Rồi gọi là nhược tu du khoảnh trong một cái sát na, tu du mình dựng là sát na nha. Tỳ kheo ni này phạm tăng già bà thi sa, mới vừa phạm bỏ bỏ ngay để thành tội, thì trong cái giới này là thưa kiện, thưa kiện. Thì chúng ta phải hiểu được cái giới này. Lúc thầy nói về cái duyên khởi cái giới này, khi mà khởi xá vệ trong rừng cấp cô độc á, có một cái thí chủ trong rừng đó mới làm một cái tinh xá cúng dường cho một tỳ kheo ni. Vì cái là cái việc mà không yên lắm nên tỳ kheo ni ở một thời gian mới bỏ đi, đi du hành, đi chỗ khác. Thì thấy bỏ đất trống như vậy, không có làm cỏ rác đâu đầy, thì cư sĩ đó là một cái thí chủ đó chết. Chết thì con cư sĩ thấy bỏ đất trống mới là đem đi cài để mà trồng trọt trong đó. Tỳ kheo ni này về, về thấy như vậy rồi cái là nói là tại sao cha của ông đã cúng cái đất này cho tôi rồi, cất tinh xá rồi mà ông cài. Ông kia nói đúng vậy, cha tôi cúng cho cô, nhưng mà cô đã bỏ đi không có canh tác, như vậy nó uổng, nó thành là tôi mới là cài lên để canh tác. Vậy cô bỏ giữa chừng như vậy không có chủ, thành cô này mới làm đơn đi thưa, đi thưa rồi là lúc đó là tỳ kheo ni rất được ưu tiên, nên quan mới là tịch thâu hết tài sản của người này đi. Đức Phật mới đưa ra là tỳ kheo ni không được thưa tất cả những cái gì của người cư sĩ, con cư sĩ, như làm người nô tỳ, người ở, người làm công, vân vân. Một cái thời gian sau có bà thứ phi của vua Ba Tư Nạc á, làm một cái tinh xá cúng cho một cái tỳ kheo ni. Rồi tỳ kheo ni kia một cái thời gian cũng đi du phương, bà thứ phi này lấy cái tinh xá đó là cúng cho một cái nữ phạm chí, nữ phạm chí ngoài đạo nha. Rồi một thời gian nữ phạm chí đang ở thì tỳ kheo ni đi về, về mới nói tại sao cái tinh xá của tôi mà cô lại chiếm cô ở. Và mà nữ phạm chí có nói đúng, hồi trước là bà thứ phi này cúng cho cô mà cô không ở, bỏ đi thì bà thứ phi mới lấy trở lại cúng lại cho tôi. Rồi là cái cô tỳ kheo ni này mới kéo đuổi, tìm cách mà đuổi cái nữ phạm chí này ra. Nữ phạm chí mới đem làm đơn đi thưa, thưa mới quan mới đòi tỳ kheo ni này. Mà Đức Phật đã chế cái giới này là cấm không vô đi thưa quan hay là chỗ quan, nên không dám đi. Không dám đi rồi là quan đòi mà không đi, nên ông quan này ông xử phạm chí thắng, nên là tỳ kheo ni là mất cái tinh xá này. Thì tới tay Phật, Phật mới nói là ông quan này xử nó sai, nên là tới tay vua Ba Tư Nạc. Vua Ba Tư Nạc mới là tịch thâu hết tài sản của cái ông quan này đi, trả lại cho tỳ kheo ni. Thì tới tay Phật rồi Phật mới là cấm, bổ túc thêm, nếu mà mình tỳ kheo ni không được thưa kiện mà có quan mà có mời thì mình được quyền đi đến cho quan đó mà chấp đấu vấn đề mà tranh chấp chỗ đó, mà không được quyền kiện thôi. Thì Đức Phật mới đưa ra mình được quyền đi hầu mà không được quyền thưa nha. Mà tinh thần của cái giới này là cái thời gian một ngày một đêm, hay là trong cái khoảng sát na, khoảng trong một niệm, hay là trong một cái tu du, thì căn cứ vào ở trong cái thông thường là các cái nơi để là một niệm thì có 90 sát na trong một niệm, khởi lên một niệm mà có 90 cái sát na. mà mỗi sát na vậy có 101 lần sanh diệt. Còn trong trí đạo luận có một búng tay, một búng tay một đờn chỉ có 60 niệm. Mà trong có Quan Nghiêm Quyền Ký mới nói trong sát na gọi là một niệm, một đờn chỉ có 60 sát na, có nghĩa là chỉ cái thời gian rất là ngắn. Trong luật mới để là trong một cái đàn chỉ nè, hay là trong một niệm, trong một cái sát na, nếu mình đó là làm đơn mình thưa vào cái thời gian mà ngắn nhất cũng giờ là phạm cái tăng tàng trong cái giới này. Thì ở trong giới này có cái phạm tướng là bốn cái duyên thành phạm. Một là mình đến cơ quan chính quyền, thứ hai là mình thưa kiện, là cái thưa kiện này là bạch y cư sĩ á, là gồm chung cả những người làm việc con cư sĩ vân vân. Thứ ba nói rõ sự việc. Thứ bốn là mình hạ bút viết đơn trong sát na, mày hạ bút viết đơn coi nhà phạm liền. Hay nhớ có bốn cái điều kiện mà nó phạm ngay về cái ta cái phạm tướng á. Rồi mình đến cơ quan chính quyền mình đích thân mình đi, hay là đó đến mà mình thưa ai, đối tượng đó là thư kiện cư sĩ, nghe bạch y cư sĩ. Thứ ba là nói rõ sự việc. Thứ bốn là mình hạ bút. Cái việc này mình phải hiểu nha. Tại sao Đức Phật cấm? Tại hồi xưa đối với cái người xuất gia thì được cái sự mà ưu tiên, cái sự mà bảo bọc che chở, nhất là của vua quan. Hai thành Phật giáo ưa truyền là truyền từ ở trên truyền xuống, thì cái Phật pháp nó ưa thành hành nhiều, chứ không có truyền từ ở dưới truyền lên. Nếu mà nhà vua theo Phật pháp, mình thấy thờ Phật, nhiều vị vua ủng hộ Phật pháp này, thì tất cả những quần thần, tất cả những dân chúng đều là họ biết đạo, họ Phật pháp xương minh dễ dàng rất nhiều, truyền từ ở trên xuống rất là dễ. Như Việt Nam vào cái thời Trần chẳng hạn, là Đinh Lê Lý Trần là thuộc về Quốc giáo. Nha, thành là thường thường Phật giáo ưa truyền vấn đề mà trí thức nhiều hơn. Trí thức thì bên Tây Phương Phật giáo giờ đang thịnh hành nhất vấn đề Tây Phương, những dòng trí thức. Chứ không phải là nó Phật giáo mà nó truyền trong bình dân nhiều hơn, hay là từ dưới ở quê. Được, nhưng mà nó chậm lắm. Thì thở Đức Phật thì cái nhà vua được cái sự ủng hộ Phật pháp nhiều. Nên Đức Phật mới đưa ra cái giới này. Nếu mà bây giờ chúng ta căn cứ cái giới này rất là khó, không dám đi thưa những là chánh lý rồi mà rốt cuộc mình không dám thưa, thì thời này chắc chắn là khó. Những cư sĩ họ, những cái người mà ở ngoài họ không biết đạo, họ tìm cách để mà họ lấy. Ví dụ như đất chùa mình bị chiếm, chùa mình bị mà là họ chiếm đoạt, mà mình sợ mình không dám đi thưa. Phải hiểu được cái giới này nha. Nếu mình y trong văn tự này mình giữ đó, thì bây giờ nó khó lắm. Cái gì nó cũng vô nó lấy của mình hết á. Nhớ, mình đã hiểu tại sao Đức Phật chế ra cái giới này mà cấm. Nha, cấm. Mình đừng bao giờ mình thưa bằng cách là mình hiếp đáp họ, mình lấn đất của họ, cái đó là không cho phép. Còn nếu mà là của mình mà họ chiếm cách này cách khác, mình có quyền mình đi thưa, mình có quyền mình đòi hỏi lại. Nhớ cái giới này mà chúng ta phải hiểu và khai như vậy, chứ không khéo rồi là bây giờ nó khó vậy lắm. Nó không có sự tôn trọng, hoặc giả là những xung quanh họ chiếm được cái gì của chùa họ chiếm chẳng hạn. Nếu mà mình căn cứ vào trong cái giới này thì là mất. Thì chúng ta cũng phải hiểu, học nhiều cái phương diện. Ví dụ như của Tam Bảo, hay Đức Phật cho phép chúng ta là bảo vệ, hay giữ cái của Tam Bảo như giữ trong mắt. Thành ra là cái về cái phần bất động sản, mà chúng ta học cấp trước mà của tăng nó có cái bốn loại là thường trụ, thập phương thường trụ, hiện tiền nhập thập phương hiện tiền. Thường trụ là liên quan đến cái vấn đề bất động sản. Thí dụ nhất là vấn đề mà đất điền. Trong sớ giải cũng nêu ra, nếu những cái tài sản đó mà ở ngoài họ lấn chiếm thì cho phép mình kiện tụng, hay là mình buôn bán giàu bất động sản của cái Tam Bảo không cho bán á. À, tại vì thường trụ thì không có được mà sang nhượng ai hết á. À, nhưng mà cái hoàn cảnh nó không cho phép. À, thì mình cũng có thể mình nhờ những hàng cư sĩ mà tìm cách để bảo vệ hay là buôn bán để khỏi cái chuyện lấn chiếm mà mất. Đó trong luật cũng có cho phép, chứ chúng ta không cư vào luật cứng nhắc trong này mà không dám thưa kiện, không dám mà nó chuyển đổi gì hết. Thì nhớ cái vấn đề đó, mình phải học luật, phải nhớ Phật chế giới này. Tại sao Phật cấm nhân hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni không được mà đi thưa kiện, là với cái mục đích đó. Tại vì hai lần như vậy họ tài sản bị mất hết của người cư sĩ, là Đức Phật mới đưa giới này, chế cái giới này. Thành Đức Phật mới đưa ra có một lần là có Lầu La, ta cúng cái thấp cho Lầu La rồi. Thì rồi một cái thời gian rồi cái người chủ kia lấy cái thất đó cúng lại cho người khác, thưa đến Đức Phật. Đức Phật đó là cái cúng cái lúc đầu cho một cái tỳ kheo, cái lúc đầu thì có đúng, mà còn lấy lại cúng cho một vị tỳ kheo lần thứ hai khác đó, nó sai. Thì cái trường hợp mà của cái giới này, cái phạm chí là nữ phạm chí này cũng vậy. Cái bà thứ phi của Vua Ba Tư Nạt đã cúng cho một cái tỳ kheo ni rồi, mà lấy lại cúng cho một cái phạm chí người khác nữa, đó là sai. Phật nó cúng cho người thứ nhất đó là trúng, mà lấy lại cúng cho người thứ hai đó là sai. Đó là với cái tinh thần của cái giới thứ tư mà chúng ta bữa nay chúng ta học. Nhớ nha, chứ mình không phải là y theo trong cái giới này, chấp chặt cái giới này là không dám mà thưa kiện. Mà mình thưa để cướp của họ hay là mình lấn hiếp họ, cái đó là Phật cấm. Còn nếu mà tài sản của Tam Bảo, của giáo hội mà mình bị là xâm phạm, người kia họ giành giật, thì mình được quyền mình thưa. Còn nếu mà ta mời đến, mình phải nên đi, là trong cái luật này Đức Phật cho phép là mời đến để mà đấu chất cách này cách khác, phải nói khéo để giữ gìn của Tam Bảo. Thì cái đó cái mình nên giữ gìn. Đức Phật có nói nó giữ gìn của Tam Bảo coi như là như cái tròng mắt như vậy, thì có sự mình bảo vệ cái tài sản chung, nhất là của cái tập thể của giáo hội. Hai đại chúng có gì để hỏi thêm không? Có câu hỏi nè. Con thấy thường ở chùa thờ Tiêu Diện hộ pháp, nhưng mới đây con thấy ở nhà Phật tử có thờ hai vị hộ pháp này, và Phật tử có được thờ hộ pháp không? Cái đó cũng đâu có ngại gì, họ tin thì họ cũng thờ vậy thôi. Tại vì đức hộ pháp thì thường là có cái nguyện là gìn giữ bảo hộ, hộ trì cho những nơi mà họ có tín tâm với Phật pháp. Thì cư sĩ họ thờ thì cũng đâu có ngại gì, mình đâu có cấm gì họ. Họ được vấn đề đó, họ có đủ cái điều kiện, phương tiện họ thờ thì cái đó cũng là tốt mà thôi. Nhưng mà khuyến khích mình kêu họ thờ làm sao cho trang nghiêm, nhất là đừng nên thờ mà tánh cách mà có như mê tín, thờ một vị thần linh như vậy ban phước giáng họa thì mình tránh. Tại luôn luôn lúc nào tinh thần của Đức Phật đưa ra là phải sống vấn đề mà trí tuệ. Hay với mình hướng dẫn Phật tử cũng vậy, cũng đừng nên mà hướng dẫn Phật tử mà tánh cách mà đến chùa rồi mà lại tánh cách mà cầu nguyện ban phước giáng họa. Nhớ nha, mà làm sao mình là học những cái hạnh của Phật, những cái từ bi, những cái trí tuệ, chứ đừng nên nó là đem nải chuối lại cứ cái giái đủ thứ để mà ban phước giáng họa, thành nó lo lót cho cái ông Phật thành hầu là ông Phật chứ mấy ông hộ pháp hay gì. Đó là cái tham nhũng. Con nải chuối mà nó đủ thứ mà cầu xin hết như vậy thì cái nhân cái quả nó không mất, nhưng mà không nên làm cái việc đó. Tại cái đạo Phật luôn luôn lúc nào cũng thể hiện được cái trí tuệ, chứ không phải là cái cách là mê tín mà nó sinh. Thì Phật thường thường không có ban phước giáng họa gì hết á, lấy trí tuệ. Nếu mà cái nhân của mình gây tốt như vậy, cái quả đó, học những cái hạnh, những cái gì của từ bi của Đức Phật, cái đó là cái mà nó hay. Chúng có hoặc những cái gì để hỏi nữa? Mấy câu hỏi này cũng hay nha, tại câu hỏi đó là ôn lại, ôn lại mà mỗi cô cũng dễ nhớ hơn. Thì chúng ta còn học cái bữa thứ 5 nữa. là coi như để nghỉ. Mà nghỉ thì đại chúng về nhớ nha, học nguyên cái bộ Tỳ Kheo Ni rồi vô coi như tháng 8 để trả bài trước đó nha, ngay trước bài trước. Mà còn ai đăng ký để thi không? Cái số mới với số cũ thì học thuộc rồi, không có cho đăng ký nha. À, cái số mà số học ở Duyên Giác nè, cái số mà học ở những cái khóa trước đó đã học thuộc rồi. Thì chúng ta để cố gắng để mà học, tại cái khi mà chúng ta học thì không bao giờ nó mất, nó quân tập trong cái tàn thức. Kiếp sau mà có trở lên nó Tỳ Kheo Ni rồi thì học nó mau lắm, học giới luật này kia nó mau. Chứ lại là đưa vào trong những cái thứ mà nó không có lành mạnh thì cũng vô cái tàn thức của mình, nó cũng không tốt gì. Kiếp sau lên cái là cũng thích. Nhiều quý vị Tỳ Kheo Ni bây giờ thí dụ như là thích Á Banh nhiều lắm nha, có thể bỏ tu thức sáng đêm để mà coi. Tại đó cái chủng tử nó đã có nhiều đời rồi, coi như là cầu thủ hay gì đó chẳng hạn. Nhiều vị, nhiều cái sư bà cũng mê vấn đề mà đá banh vậy đó. Đá banh mà kêu mà là thấy cái gì đó Olympic hay là quốc tế hay gì đó là coi suốt đêm luôn vậy. Thì cái đó chủng tử đã có, nhớ cái đó là cái chủng tử. Thành mình biết như vậy rồi mình cố gắng mình là mình gạn lọc cho những cái chủng tử nào mình chứa vào trong cái tàn thức của mình, trong cái kho của mình, rồi thứ nào mình không cần mình gạt ra, thì cái đó rất cần. Thôi để nghỉ ha.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện Đạo vô thượng thệ.